Số 3 nhỏ, ăn thịt. Pháp này cũng có quyền và thật. Về quyền giáo, căn cứ vào luật tạng, lúc Đức Thế Tôn mới thành đạo, vì muốn độ hàng phàm phu thô ác, chưa kham nổi lý sâu màu, nên trong tiệm giáo, Ngài nói ba thứ tịnh nhục là lìa thấy, nghe, nghi. Ba thứ tịnh nhục là ba thứ thịt tỳ kheo được phép ăn mà không phạm giới, đó là không thấy nó bị giết, không nghe tiếng kêu la của nó khi bị giết, không nghi là giết để đãi ta ăn. Nghĩa là thịt không phải vì mình mà giết, chim thú già tự chết đều cho phép ăn. Trước thô, sau tế, giúp dần lìa xa tội lỗi, đây là ý thú biệt thời, là giáo thuyết bất liễu nghĩa. Ý thú biệt thời là ý thú để thuyết pháp, tức ý nghĩa lợi ích ở thời gian khác. Giáo thuyết bất liễu nghĩa là giáo pháp thuận theo trình độ chúng sanh mà dùng phương tiện, giáo tướng dẫn dắt. Nếu là thật giáo, thì từ lúc mới thành đạo cho đến đêm nhập Niết Bàn, Đức Phật thiết tha dặn dò, trước sau chẳng cho phép ăn thịt. Kinh Niết Bàn ghi rằng, tất cả chúng sanh nghe mùi thịt của nó đều kinh hãi mà khởi ý tưởng sợ chết. Loài sống trên đất liền, dưới nước hay trong không trung đều bỏ chạy và nói, người này là oán thù của chúng ta. Vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt, vì độ chúng sanh mà thị hiện ăn thịt. Tuy hiện ăn thịt, nhưng kỳ thật chẳng ăn. Chỉ vì chúng sanh chấp vào cái thấy mà chẳng hiểu ý Như Lai vì phương tiện mà nói, rồi chấp chặt vào giáo tỳ ni giới hạn, liền bảo Phật cho ăn ba thứ tịnh nhục, lại phỉ báng cho Như Lai cũng ăn thịt. Kẻ ngu si kia thành tội chướng lớn, mãi mãi đọa vào nơi không có lợi ích, cũng không được gặp đệ tử của Thánh Hiền trong hiện tại và vị lai, huống là được gặp các đức Như Lai. Này Đại Huệ, các vị thanh văn thường nên ăn những thứ gạo, bún, dầu, mật, có thể nuôi sống thân mạng một cách thanh tịnh. Những vật chứa nuôi phi pháp, của nhận lấy phi pháp, ta nói là bất tịnh, còn không cho ăn, huống gì cho ăn máu thịt bất tịnh. Không chỉ ăn thịt mới phá điều thiện, ngăn đường đạo, mà các việc tà mạng dối gạt để mưu cầu sự sống cũng đều chướng ngăn thánh đạo. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn ghi rằng, nếu con vật ấy vì mình mà bị giết thì không được ăn, nếu là thịt của thú trong rừng tự chết đã thối rã thì được ăn, nhưng trước khi ăn phải đọc thần chú này 3 lần: Đa Điệt Tha tức Như Thị, A Nại Ma tức Vô Ngã Vô Ngã, A Thị Bà Đa tức Vô Thọ Mạng Vô Thọ Mạng, Na Xá tức Thất Thất, Đà A tức Thiêu Thiêu, Bà Phất tức Phá Phá, Tăng Kha Lật Đa Nhị tức Hữu Vi, Tá Ha tức Trừ Sát Khứ. Có trường hợp cơm cũng không được ăn. Tại sao? Nếu nghĩ cơm này không đáng ăn thì không nên ăn, huống gì là thịt. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, vì chúng sanh không có lòng từ bi, ưa sát hại, nên cấm ăn thịt. Nếu không có tâm sát hại, có đại từ bi, vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh mà ăn thịt, thì không có tội. Đây cũng là giáo pháp thời kỳ đầu tạm chế như vậy, tức không được ăn thịt những con vật vì mình mà bị giết. Nếu chúng tự chết hay thối rữa, tưởng như cỏ cây, thì khai cho ăn. Trường hợp muốn ăn thì sanh lòng hổ thẹn, tụng chú rồi sau mới được ăn. Thời gian sau, khi đã chế định cấm hẳn, bất luận là thịt con vật tự chết hay chim thú già chết đều không được ăn. Như kinh Vị Tằng Hữu khai cho uống rượu, kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn khai cho ăn thịt. Xét các kinh này là Như Lai lúc mới thành đạo, vì thấy căn cơ chúng sanh chẳng thể đoạn ngay, chế ngay, mà phải khai dần, chế dần. Về sau, biết căn cơ chúng sanh thuần thục, bèn đoạn hẳn, cấm hẳn, mảy may, cũng không cho. Nếu chẳng nêu ra căn nguyên, thì kẻ ngu chỉ đọc kinh này, liền mặc tình hủy phạm, chẳng hiểu việc cho hay ngăn, thông hay tắc đều khác nhau. Do đó, ghi ra những đoạn văn tiệm và đốn, để biết được tường tận ngọn ngành, ngõ hầu dứt hẳn nghiệp ác, hiển bày phạm hạnh. Hỏi, rượu là thuốc điều hòa tinh thần, thịt là món ăn ngon cứu đói, xưa nay đều ưa thích, sao lại chê mà không ăn? Giả sử Phật giáo nghiêm cấm như thế, vậy thì gặp lúc tang chế hay lễ tiết, như quốc vương sắc ban ăn theo thế tục, thì chúng tăng cũng kháng cự không ăn được sao? Đáp, tham tài hiếu sắc là điều trượng phu khinh bỉ, ham ăn thích đẹp là điều kẻ sĩ ghét chừa. Dứt tình theo đạo ấy, chuyện bậc hiền ngợi khen, tiết dục mến đức là việc bậc triết ca tụng. Huống là thịt do giết mạng, rượu hay làm loạn tâm, không ăn là phải lẽ, đâu thể cho là sai quấy. Dù gặp cảnh trên bức ép, cũng phải dứt tiệt. Tuy trái mệnh vua, nhưng lại thuận lòng Phật. Hỏi, thịt do hại mạng mà có, nên đoạn là điều đương nhiên, còn rượu thì chẳng tổn hại sự sống, vì sao cấm hẳn? Không tổn hại mà cho là tội, không lỗi lầm mà nói là quấy, thì ăn cơm canh cũng phải mắc tội. Nhưng thật không phải thế, vì sao lại chỉ cấm rượu? Đáp, tùy việc mà chế giới, dựa theo tâm mà luận tội. Tính chất của thịt là do sát hại, nên ăn vào liền mắc tội. Tính chất của rượu tuy chẳng tổn hại, nhưng lỗi ở chỗ che mờ lý trí mà gây ra tội lỗi. Như vậy, tội lỗi phát sanh là do rượu. Dứt rượu thì tội tiêu trừ. Vì thế ngăn cấm chẳng đồng, chứ chẳng phải cho tính chất của rượu là tội lỗi. Hỏi, tội có tính tội và già tội, đặc tính của rượu hay sinh tội? Tính tội và già tội. Tính tội là tội lỗi thuộc về tự tánh. Bất luận ở hoàn cảnh nào, nếu người phạm thì thành tội mà không đợi giới luật chế định. Ngược lại, do giới luật chế định mới thành tội thì gọi là già tội. Nay, người có tử lượng cao, có thể uống không say, lại chẳng loạn tâm, cũng không gây tội. Người này uống rượu theo lẽ không mắc tội, thế thì có thể uống mà không lỗi, vì không chuốc lấy tội. Vậy có liên quan gì đến việc dứt rượu mà chế thành giới thiện? Có thể nói, người có tử lượng cao được gọi là trì giới, uống ít mà say, liền có tội lớn, được không? Đáp, ngăn tội ngừa lỗi, vốn là sanh thiện. Giới là dừng mọi điều xấu ác của thân và khẩu. Trong tất cả trường hợp phải chấm dứt cả tính tội và già tội, thì mới được gọi là giới thiện. Người có tử lượng cao đã không loạn tâm, chưa phá giới khác, đúng lý là chẳng phạm tội, nhưng chỉ vì uống rượu là nguyên nhân sanh ra tội. Ngoài thì trái điều Phật cấm, trong thì tạo nhân phạm tội, cho nên vẫn gọi là có tội. Nếu vì chống trái mà không uống, thì vẫn chưa cho là giữ giới. Trước hết, căn cứ vào trường hợp thật có tổn hại, kinh dạy người ăn thịt có 10 lỗi. 1. Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay đều là quyến thuộc của mình, nên chẳng nỡ ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, ta quán chúng sanh luân hồi trong năm đường, cùng sanh dưỡng trong vòng sanh tử, thay nhau làm cha mẹ, anh em, chồng vợ, hoặc nam hoặc nữ, lục thân quyến thuộc, nội ngoại, hoặc sanh vào đường khác, dù thiện hay ác cũng thường làm quyến thuộc. Vì nhân duyên ấy, ta thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, lại ăn thịt nhau. Do tham mùi thịt mà lần lượt ăn nuốt lẫn nhau, sanh tâm sát hại, tăng trưởng nghiệp khổ, trôi lăn trong sanh tử không thể ra khỏi. Khi Đức Phật nói vậy, các quỷ dữ la sát nghe xong, đều bỏ tâm ác, không còn ăn thịt, lần lượt khuyên nhau phát tâm bồ đề, bảo hộ chúng sanh như bảo hộ mình, không ăn tất cả các loại thịt, rồi kêu khóc thống thiết. Bạch Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Ngài nói, xét kỹ chúng sanh trong sáu đường bị con ăn thịt đều là người thân của con. Giờ đây con mới biết ăn thịt chúng sanh là oán thù lớn, dứt hạt giống đại từ, thêm lớn nghiệp bất thiện là gốc khổ đau. Từ hôm nay, con không ăn thịt và quyến thuộc của con cũng không được ăn. Đệ tử của Như Lai, vị nào không ăn thịt thì con sẽ ngày đêm gần gũi ủng hộ. Vị nào ăn thịt, con sẽ làm cho người đó không có được lợi ích. Này Đại Huệ, quỷ dữ La Sát thường ăn thịt, nhưng nghe ta nói như vậy, liền phát lòng từ bỏ thịt, không ăn. Huống là đệ tử của ta tu hành thiện pháp mà ăn thịt ư? Nên biết, nếu ăn thịt, liền thành oán thù lớn của chúng sanh, đoạn hạt giống thánh của ta. Này Đại Huệ, nếu đệ tử của ta đã nghe dạy mà không quán sát kỹ, lại ăn thịt thì nên biết đó là hạng chiên đà la, chẳng phải là đệ tử của ta, ta chẳng phải là thầy của người đó. 2. Người ăn thịt, chúng sanh thấy đều kinh sợ, nên không được ăn. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, người ăn thịt, chúng sanh nghe mùi đều sợ hãi, bỏ chạy thật xa. Thế nên, Bồ Tát tu hành như thật, vì hóa độ chúng sanh, không nên ăn thịt. Thí như chiên đà la, thợ săn, đồ tể, người bẫy chim, đánh cá, đi đến nơi đâu, chúng sanh vừa trông thấy từ xa liền suy nghĩ, ta nay chết chắc, người này chính là kẻ đại ác, chẳng biết tội ác, giết mạng chúng sanh, mong được lợi trước mắt. Vì muốn ăn thịt, nên họ đến đây tìm chúng ta, bây giờ chúng ta phải chết. Này Đại Huệ, do ăn thịt nên khiến chúng sanh trông thấy đều sợ hãi như thế. Này Đại Huệ, tất cả chúng sanh sống trên mặt đất hay không trung, thấy người ăn thịt đều sợ hãi và nghi ngờ. Ngày nay, ta chẳng biết là chết hay sống. Kẻ ác như thế chẳng có từ tâm, khác nào lan sói đi khắp thế gian tìm thịt để ăn, như trâu ăn cỏ, như bọ hung nhủi phân, chẳng biết no đủ. Thân ta là thịt, chính là thức ăn của họ, không nên gặp mặt, phải mau tránh xa, giống như người sợ La Sát. 3. Người ăn thịt phá hoại tính tâm người khác, do đó không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, nếu người ăn thịt sẽ khiến chúng sanh mất hết tính tâm và cho người trong thế gian không đáng tin, thế nên người ăn thịt sẽ bị quả báo đoạn mất niềm tin của chúng sanh. Vì vậy Đại Huệ, Bồ Tát vì bảo vệ tính tâm cho chúng sanh, không được ăn tất cả các thứ thịt. Tại sao? Vì người thế gian thấy có tỳ kheo ăn thịt, thì sẽ hủy bán tam bảo như vậy. Ai ngờ những sa môn bà la môn tu phạm hạnh chân thật trong Phật Pháp, mà bỏ cách ăn của thánh nhân, lại ăn thịt chúng sanh, giống như La Sát thế sao? Các đức pháp luân của ta, đoạn tuyệt giống thánh, tất cả đều do lỗi ăn thịt. Này Đại Huệ, đệ tử của ta ngăn người ác hủy bán tam bảo, không được nhớ nghĩ đến thịt, huống là ăn nuốt. 4. Người tu tập từ tâm và thiểu dục không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, vì cầu ra khỏi sanh tử, nên Bồ Tát phải luôn nhớ nghĩ đến hạnh từ bi, thiểu dục tri túc, chán nỗi khổ của thế gian, cầu mau giải thoát, lánh xa náo nhiệt, đến nơi thanh vắng, ở rừng Thi Đà hay A Lan Nhã, ngồi tư duy một mình ở gốc cây hay gò mã, quán xét tất cả cảnh thế gian, chẳng có gì đáng vui, vợ con như gông cùm, đền đài cung điện tợ lao ngục, trân bảo giống phân giải, xem thức uống ăn như máu mủ, thọ nhận thức ăn uống, phải khởi tưởng như nuôi ung nhọt, để duy trì sự sống, chuyên tâm nơi thánh đạo, chứ không vì tham ăn, bỏ hết rượu thịt, không ăn các thứ cay nồng, như hành hẹ, tỏi nén. Rừng Thi Đà là khu rừng rậm ở phía bắc thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà thuộc Trung Ấn Độ. Khu rừng này âm u lạnh lẽo, vốn là nơi nhân dân trong rừng bỏ tử thi, về sau là nơi ở của tội nhân. A Lan Nhã là nơi tĩnh mịch, thích hợp với người tu hành, tức nơi vắng vẻ, cách xóm làng khoảng 2,5 km. Người như thế mới thật tu hành, xứng đáng được tất cả trời người cúng dường. Nếu không sanh tâm nhàm chán xa lìa thế gian, mà tham đắm rượu thịt cay nồng, thì không xứng đáng nhận vật cúng của tín thí. 5. Người ăn thịt đều do quá khứ từng làm la sát dữ, do tập khí, nên nay tham thịt, vì vậy không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, có các chúng sanh từng tu vô lượng nhân duyên trong quá khứ, nay có chút căn lành được nghe chánh pháp, có lòng tin xuất gia trong giáo pháp của ta, nhưng vì quá khứ từng làm quyến thuộc của la sát, hay sanh vào loài cọp, sói, sư tử, mèo, chồn, cho nên nay tuy ở trong pháp ta mà vẫn còn tập khí ăn thịt. Thấy người ăn thịt thì mừng rỡ đến gần, vào thành ấp xóm làng chùa tháp ăn thịt uống rượu để vui thú. Chư thiên và loài người thấy những kẻ ấy như la sát dành ăn xác chết mà không tự biết. Người này đã không được dự vào trong chúng của ta, mà thành quyến thuộc của la sát. Tuy mặc ca sa, cạo bỏ râu tóc, nhưng chúng sanh trông thấy đều kinh hãi như sợ la sát. 6. Người ăn thịt học chú thuật thế gian cũng không thành, huống là chứng đắc pháp xuất thế. Do vậy, hành giả không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, các thầy chú thuật tà kiến trong thế gian, vì muốn thành tựu tà thuật còn không ăn thịt, huống gì đệ tử của ta, vì cầu thánh đạo vô thượng xuất thế giải thoát của Như Lai. Tu đại từ bi, tinh cần khổ hạnh mà ăn thịt, e rằng còn không được, nói gì đến việc giải thoát. Vì người ngu kia ăn thịt mà dẫn đến như thế. Thế nên, đại huệ, đệ tử của ta vì cầu niềm vui giải thoát ra khỏi thế gian, thì không nên ăn thịt. 7. Chúng sanh đều yêu quý thân mạng giống mình không khác, do vậy hành giả không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, ăn thịt thì khí lực mạnh, tham ăn uống, cho nên người nhiều tham đắm. Phải nên xét kỹ, tất cả những loài có mạng sống trong thế gian đều tự quý trọng thân mình và rất sợ chết. Người và vật đều tiếc giữ thân mạng, thà làm thân chồn hoang ghẻ lỡ, chứ quyết không chịu bỏ thân để nhận lấy niềm vui của cõi trời. Tại sao? Vì sợ chết. Do đó, nên xem chết là khổ lớn, là điều đáng sợ. Bản thân sợ chết, vì sao muốn giết loài khác để ăn thịt? Thế nên đại huệ, người muốn ăn thịt, trước nên tự quán thân mình, sau nghĩ đến chúng sanh mà không nên ăn thịt. 8. Chư thiên hiền thánh đều xa lìa người ăn thịt, ác thần cũng e sợ, do đó hành giả không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, phàm người ăn thịt, chư thiên còn lìa xa, huống gì là thánh nhân. Thế nên Bồ Tát vì mong gặp thánh nhân nên tu tập tâm từ bi, không được ăn thịt. Này đại huệ, người ăn thịt lúc ngủ nghỉ cũng khổ, lúc thức dậy cũng khổ, như khi ngủ nằm mộng thấy các việc ác, kinh hãi dựng tóc, tâm thường bất an. Do không có lòng từ nên sức thiện yếu kém. Nếu một mình ở nơi thanh vắng thì cũng thường bị phi nhân tìm chỗ sơ hở để hại. Cọp, sói, sư tử cũng đến rình tìm cách ăn thịt. Cho nên tâm luôn lo sợ, không được an ổn. 9. Người tu hành tịnh nhục còn không nên ăn, huống là bất tịnh nhục. Do đó hành giả không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng, ta nói phàm phu vì cầu mạng sống thanh tịnh mà ăn tịnh nhục, nhưng phải nghĩ tưởng như ăn thịt con, huống gì dùng những thức ăn chẳng phải của thánh nhân. Thánh nhân xa lìa tất cả các loại thịt, vì ăn thịt hay sanh vô lượng tội lỗi, làm mất tất cả công đức suốt thế gian. Vậy sao nói ta cho các đệ tử ăn những thứ bất tịnh như máu thịt vân vân? Người nào nói ta cho phép là phỉ báng ta. Cho nên Luật Tạng ghi rằng ăn máu thịt sống phạm tội thâu lan giá. Thâu lan giá là các tội thuộc về ngũ thiên, ngoài tội đột cát la thì tất cả nhân tội, quả tội nặng hoặc nhẹ đều gọi chung là thâu lan giá. 10. Người ăn thịt sau khi chết sẽ tái sanh vào loài la sát dữ, do đó hành giả không nên ăn thịt. Kinh Nhập Lăng Già ghi rằng những chúng sanh ăn thịt là do quá khứ từng huân tập nghiệp ăn thịt, nên thường sanh vào trong các loài la sát, sư tử, cọp, sói, chim cú, kênh kênh, diều hâu, chim ưng, vân vân. Những loài có mạng sống đều tự bảo vệ thân, không để mình chịu cảnh khổ đói khát, mà sanh lòng ác, thích ăn thịt loài khác. Khi chết đọa vào đường ác, khó được thân người, huống gì được đạo Niết Bàn. Nên biết, người ăn thịt có vô lượng những tội lỗi như thế. Do vậy, hành giả không ăn thịt, tức là gom chứa được vô lượng công đức. Kinh Ương Quật Ma ghi rằng, Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì Như Lai Tạng mà các Đức Phật không ăn thịt chăng? Đức Phật dạy, đúng vậy. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay trôi lăn trong sanh tử, không ai không có cha mẹ, anh chị em, giống như nghệ sĩ hát tuồng thay đổi vai diễn mau chóng. Thịt mình hay các loài thịt khác đều là một thứ thịt, thế nên các Đức Phật đều không ăn thịt. Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi, chúng sanh giới và Phật giới là một, thịt ăn vào cũng đồng một loại, do đó các Đức Phật đều không ăn thịt. Đức Phật bảo Văn Thù, nếu trâu tự chết, người chủ lấy da làm giày dép cúng dường cho người trì giới, thì nên nhận chăng? Không nhận là đúng pháp của tỳ kheo, nếu nhận thì chẳng từ bi. Tuy không phá giới, nhưng từ đó dần dần đưa đến tội lỗi, do đó cần phải lìa xa các nhân duyên sát sanh. Kinh Ương Quật Ma ghi rằng, trong thân chúng sanh có 80 vạn ổ vi trùng, nếu giết hại một chúng sanh, tức giết 800.000 ổ vi trùng. Những lúc nấu nướng hoặc ngâm phơi, đều có trùng nhỏ, bướm bay, ruồi nhặng bám lên, vô tình lạm giết vô lượng sanh mạng, tuy chẳng tự tay mình giết, nhưng đồ tể vì mình mà giết. Nên biết, người ăn thịt chịu cả tội giết hại, hoặc có nơi tăng ni ở trong chùa mà công nhiên tụ tập người đời uống rượu ăn thịt hoặc những thứ tạp ế cay nồng làm ô nhiễm chốn già lam mà chẳng biết thẹn với Phật, hỗn tạp như vậy đâu hơn gì ngoại đạo. Kinh Ni La Phù Đà Địa Ngục mô tả rằng thân giống như khối thịt, không hiểu biết đây là ai, đều là các kẻ uống rượu. Tăng ni xuất gia, sao chẳng tin sâu kinh điển, sanh tâm hổ thẹn, lại tự bỏ chánh pháp, đồng như ngoại đạo ư? Nếu ăn thịt cha của chúng sanh lại ăn thịt cha mình. Nếu ăn thịt mẹ của chúng sanh lại ăn thịt mẹ mình. Như vậy, anh chị em lục thân trai gái đều có oán thù nhau, oan oan tương báo, không thể thoát được. Kinh Sa Di Ni Giới ghi rằng, không được sát sanh, mà phải thương xót chúng sanh như cha mẹ thương con, thương loài trùng nhỏ, giống như con đỏ. Thế nào là không sát sanh? Là bảo vệ thân khẩu ý. Trong đó, thân không giết người vật, cho đến các loài côn trùng nhỏ bé, cũng không tự giết hay bảo người giết. Thấy giết không ăn, nghe giết không ăn, hoặc nghi vì mình mà giết, cũng không ăn. Miệng chẳng nói, nên giết nên hại, để báo oán. Cũng không được nói, giết chết thật vui, con này mập, con kia ốm, thịt này ngon, thịt kia dở. Ý cũng không nghĩ đến việc giết chết. Thương tưởng chúng sanh như xương tủy của mình, chẳng khác nào cha mẹ, con cái của mình, vân vân. một lòng thường nghĩ đến Đại Thừa. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc rằng, vào quá khứ lâu xa A Tăng Kỳ Kiếp, cõi Diêm Phù Đề này có một đất nước rộng lớn tên là Ba La Nại. Quốc vương khi ấy là Ba La Ma Đạt, dẫn 4 loại binh vào núi săn bắn. Một mình cởi ngựa mãi miết đuổi bắt cầm thú, vua lạc vào rừng sâu. Mệt quá, vua xuống ngựa nghỉ ngơi giây lát. Khi đó trong rừng có con sư tử cái, lòng dục rất mạnh, đang tìm đối tượng giao phối mà không được. Chợt gặp vua ngồi một mình giữa rừng, ý dâm bùng mạnh nên muốn giao phối với vua. Nghĩ vậy, sư tử cái đến gần bên vua, ngoắt đuôi quay lưng. Vua biết ý, liền suy nghĩ, nó là mãnh thú đủ sức giết mình, nếu không chịu ý, chắc nguy hại tánh mạng. Vì sợ hãi, vua liền giao phối cùng sư tử. Việc xong, sư tử bỏ đi, thì các đoàn binh mới tìm đến. Vua cùng mọi người trở về cung thành. Sau đó sư tử mang thai, đủ ngày tháng, liền sanh con có hình dạng như người, chỉ ở nơi chân có đốm. Sư tử nhớ lại, biết là con của vua, liền ngậm con mang đến trước vua. Vua cũng nhớ lại đúng là con mình, bèn nhận lấy nuôi dưỡng. Vì chân có đốm nên đặt là Ban Túc. Ban Túc càng lớn thì hùng tài chí dũng và kế vị ngôi sau khi phụ vương Băng Hà. Lúc đó vua Ban Túc có 2 người vợ, một xuất thân từ dòng vua, người còn lại thuộc dòng Bà La Môn. Một hôm Ban Túc ra thành chơi, bảo 2 người vợ, nếu người nào đến trước thì ta sẽ dành cho một ngày vui thú, người nào tới sau thì ta không đoái hoài. Khi đi, phu nhân thứ 2 trang điểm lộng lẫy, bước lên xe. Giữa đường phu nhân thấy một ngôi miếu thờ trời của dòng Phạm Chí, liền xuống xe hành lễ, do lễ bái nên đến muộn. Vua giữ lời hứa nên không đoái hoài. Vì thế phu nhân oán giận thiên thần và trách, do lễ bái ngươi nên đến sau, khiến vua đối xử bạc như vậy. Nếu có sức trời, sao chẳng hộ ta? Sau đó phu nhân đập phá miếu thờ. Vị thần giữ miếu buồn rầu, muốn đến phá nát vương cung, nhưng thiên thần ngăn không cho vào. Có một vị tiên nhân ở trong núi, hằng ngày bay vào cung nhận sự cúng dường của vua, không nhận món ngon mà chỉ dùng món dở. Tình cờ ngày kia tiên nhân không đến. Biết thế, thiên thần biến làm tiên nhân, ngồi vào chỗ tiên nhân thường ngồi, nhưng không ăn mà chỉ mong được thịt cá. Vua liền thuận theo, thiên thần ăn xong rồi đi. Hôm sau tiên nhân đi đến, vua lại bày toàn thịt cá, tiên nhân nổi cáu. Vua thưa, đại tiên, hôm qua ngài dạy làm thế, sau nay lại không ăn. Tiên nhân nói, hôm qua ta bệnh nên không đến, ai nói với ông, hay là khinh thường mà thử ta? Ta sẽ làm cho ông từ nay thường ăn thịt người trong suốt 12 năm. Nói xong, tiên nhân trở về núi. Sau đó một hôm, quan nấu ăn lại quên chuẩn bị thịt. Sắp đến giờ dâng cơm, chẳng biết xoay sở cách nào, nên người nấu ăn ra ngoài tìm thịt. Thấy xác một đứa trẻ trắng mọc trên đất. Trong lúc cấp bách, người nấu ăn chặt bỏ đầu và chân, mang về ngự trù, nấu với các thứ thuốc quý đem dâng cho vua. Ăn vào, vua thấy ngon hơn bội phần nên hỏi, trước giờ ta chưa được ăn thịt ngon như vậy, đây là thịt gì? Quan nấu ăn sợ hãi, phủ phục trước vua mà thành thật tâu rõ, mong vua tha tội. Vua phán, chỉ cần ông nói thật thì ta không hỏi tội. Quan nấu ăn tâu rõ ngọn ngành, vua nói, thịt này rất ngon, từ nay về sau cứ làm như thế. Quan nấu ăn tâu, trước đây tình cờ gặp xác đứa trẻ, nay tìm thì khó được. Vua lại nói, ông cứ âm thầm tìm lấy, giá như có người phát giác thì ta sẽ phân xử. Quan nấu ăn nhận chỉ, hằng đêm thường bí mật bắt cóc trẻ con đem giết, lấy thịt dâng cho vua. Bấy giờ nhân dân trong thành đâu đâu cũng khóc kêu mất trẻ con, lần lượt hỏi thăm duyên cớ thế nào. Khi ấy các đại thần họp bàn, cử người âm thầm điều tra các nơi để yên lòng dân, thì phát hiện quan nấu ăn của vua bắt cóc trẻ con. Họ bắt được, trói dẫn đến vua, tâu hết mọi chuyện. Vua nói là lệnh của ta. Quần thần uất hận nên cùng nhau ra ngoài họp bàn. Vua chính là giặc, ăn thịt con chúng ta. Vua mà ăn thịt người thì làm sao trị vì thiên hạ? Hãy cùng nhau trừ khử tai họa này. Thế rồi, tất cả quần thần đồng tâm hợp lực tính kế, nhất loạt cùng chống lại, bắt giết nhà vua. Thấy binh bao vây, vua kinh hãi hỏi, tại sao các ngươi bức tử ta? Quần thần đáp, phàm người làm vua lấy việc chăm lo cho dân làm chính, thế mà bảo nhà bếp giết người lấy thịt làm thức ăn, chẳng biết dân chúng khổ đau, do đó chúng tôi muốn giết ông. Vua nói với quần thần, từ nay về sau ta không làm thế, chỉ mong tha thứ, ta sẽ cố gắng sửa đổi. Quần thần nói, quyết không buông tha, đừng có nhiều lời. Nghe xong, vua tự biết mình phải chết, liền nói, dù các ông nhất định giết ta, nhưng xin hãy nán giây lát, nghe ta nói một lời. Vua liền lập thệ, từ trước đến nay, ta tu tạo các việc thiện, làm một minh quân cúng dường tiên nhân, nay xin hồi hướng tất cả công đức ấy, khiến ta biến thành phi hành La Sát. Nói lời này xong, vua liền thành La Sát như lời nguyện, bay lên hư không, nhắn với quần thần. Các ngươi hợp sức muốn bức tử ta, nhưng nhờ may mắn nên ta có thể tự thoát. Từ nay về sau, các ngươi cố nhẫn chịu, ta sẽ lần lượt ăn thịt vợ con yêu quý của các ngươi. Nói xong, La Sát bay đi, ẩn trong núi rừng, hằng ngày tìm bắt người mang về ăn thịt. Tất cả nhân dân đều sợ hãi trốn tránh. Càng ngày, vua La Sát giết người ăn thịt càng nhiều. Sau đó, các bầy La Sát kết làm quyến thuộc, nên đồ chúng càng đông và sự bức hại càng rộng. Một hôm, bầy La Sát thưa với vua Ban Túc, chúng tôi phụng sự bệ hạ, mong lập thành một nhóm. Vua liền chấp nhận rồi ra lệnh, các ngươi hãy bắt đủ 500 vị vua để lập thành một hội. Thế là các La Sát chia nhau tìm bắt được 499 vị vua, đem nhốt vào núi sâu, nhưng còn thiếu một người. Sau đó, chúng bắt được Tu Đà Tố Di là vị vua có đức lớn. Ông ta xin vua Ban Túc cho hoãn lại 7 ngày. Hết thời hạn, Tu Đà Tố Di trở lại, nói pháp cho các La Sát nghe, chỉ rõ tội sát sanh và quả báo của nó, lại nói phúc báo của tâm từ không sát sanh. Vua Ban Túc hoan hỷ đảnh lễ, vâng theo lời dạy, không còn tâm sát hại, liền thả các vị vua về nước. Tu Đà Tố Di liền sai binh chúng đưa Ban Túc về đăng vị nơi nước cũ. Sau khi mãn 12 năm, vua Ban Túc không còn ăn thịt người, trở về trị vì dân chúng như xưa. Tu Đà Tố Di thuở ấy chính là ta. Vua Ban Túc là Ương Quật Ma La ngày nay. Ương Quật Ma La là một người hung ác, sống trong thành Thất La Phạt Tất Để, tôn thờ Mani Bạc Đa La làm thầy, nhưng bị sư mẫu Vu Khống tội làm nhục bà ta, nên thầy bảo ông giết 1.000 người, mỗi người chặt một ngón tay xỏ sâu mới được truyền pháp Niết Bàn. Ương Quật Ma La nghe theo. Khi giết người thứ 999, ông định giết mẹ mình để đủ 1.000. Đức Phật biết việc này, khởi lòng thương xót, đến hóa độ ông. Ông liền sám hối tội lỗi và xin xuất gia, về sau cũng chứng quả A-La-Hán. Còn những người bị Ban Túc ăn thịt trong 12 năm là những người bị Ương Quật Ma La giết ngày nay. Những người này đời đời thường bị Ương Quật Ma La giết hại. Ta cũng đời đời dùng pháp thiện hàng phục Ương Quật Ma La. Khi ấy vua Ba Tư Nặc lại bạch Phật, tỳ kheo chỉ mang giết người ăn thịt nhiều như vậy mà còn đắc đạo, nhưng có bị quả báo không? Đức Phật dạy, đại vương, hễ gây tạo ắt có quả báo. Hiện tỳ kheo này đang ở trong phòng mà lửa địa ngục từ lỗ chân lông phát ra, rất đau khổ, kêu gào thảm thiết. Đức Phật bảo một tỳ kheo, ông hãy cầm chìa khóa đến mở cửa phòng chỉ mang. Vâng lời dạy, tỳ kheo này mở cửa vào phòng, thấy thân xác chỉ mang tự cháy. Tỳ kheo kinh ngạc trở lại bạch Phật. Phật bảo, quả báo như thế. Vua và chúng hội đều tin hiểu. Có bài kệ, tài sắc và rượu là ba thứ độc. Đại thần nát nhà, vua thì mất nước. Thịt chướng lòng từ, ngũ vị tổn đức là bậc chân tu.